8.
Anh Bún Linh nói chuyện với chú Năm Mùi về tình hình chiến sự. Bộ Pháp ở Đà Nẵng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng làm không nổi vì du kích ta hoạt động mạnh lắm. 4 tháng đã qua, chúng chỉ ra đến Túy Loan. Ta đánh rất dữ ở Gò Cà, chặn đứng chúng nó. Dù chúng có đến Ái Nghĩa, Hòa Phước, Nhân Nha cũng còn được. Trong giai đoạn vừa qua thì mọi người cũng uýnh trống chiến. Ở trên Bảo Gì thì đã chúi mũi chúi lái làm việc ấy, chẳng còn gì phải lo lắng. Chú Năm Mùi rung đùi. Cứ tạm vậy đã. Kế ta làm là kế lâu dài, ăn làm còn lâu. Rồi đây thì ta cứ tỉa dần, chỗ này vài đứa, chỗ kia vài đứa, ít cũng hóa nhiều, ai cũng làm được. Biến hóa vô cùng, thật là khổng minh chi kế. Chú Năm Mùi nói xong nhìn ra ngoài thở phào, trời Hòa Phước trong xanh, lơ thơ vài chòm mây trắng đứng im, nhưng không bao giờ thay mình đổi dạng. Một cánh buồm trắng sau bãi dâu lấp lánh. Trên cây sung, bọn cà cuốn đang trò chuyện. Chợt có tiếng ông Kiểm Lại gọi gấp bên kia rào. Anh Bốn Linh đứng lên hỏi. Chi vậy ông Kiểm? Tiếng ông Kiểm hoảng hốt. Giặc đến trên đằng cái rồi. Đằng cái nào? Đằng cái Ái Nghĩa? Thiệt không? Thiệt mà. Ông Kiểm Lại nói chưa dứt lời. Tiếng ình oàng nổi lên vang dội. Tiếng nghe gần lắm, chốc chốc vang lên tiếng tạch tạch. Anh Bốn Linh rút cây kiếm dắt trên phên, gọi chú Năm Mùi bước nhanh xuống dưới sớm. Tiếng trống báo động phía giao thủy nổi lên. Anh Bảy Hoành, ông Bảy Hóa, đội tự vệ phát mã tấu chạy băng qua đồng về phía chòm Đa Lý. Tôi và thằng Cù Lao thì vứt đồ đạc xuống hầm, mang nồi niêu gạo muối theo chị Ba ra vạn. Bà con trong làng gồng gánh đổ về phía sông, dự Hương Thư thì đã bố trí đò chờ sẵn. Tôi ngồi trên đò quay nhìn lại, Hòa Phước vẫn im lìm trong tre mít. Tận nơi xa, một vài cột khói đứng lặng im. Tôi và thằng Cù Lao theo chị Ba qua đò, tôi yên trí. Chị Ba đi thẳng một chỗ mẹ đang tản cư, nhưng chị Ba rẽ vào một con đường kiệt, im lặng đi mãi. Chị đi theo một con đường nhỏ ngoằn ngoèo đến một xóm hẻo lánh, tên đó là xóm Cây Thị. Ở đó có một chị trạc tuổi chị Ba, nhai trầu nhóp nhép đang chờ sẵn. Chị đó đưa chị Ba đi quanh xóm, chỉ chỗ các anh huynh nào đó đến đóng và chỗ dành cho anh Bốn Linh và đội tự vệ qua ở. Bất giác tôi nói, anh Bốn bảo phải tản cư lên Bến Dầu, chị Bốn ở trên đó. Chị Ba quay lại nhìn tôi, cách nhìn của chị Ba làm tôi chợt hiểu là tôi phải im lặng. Không nói như vậy thì không đúng lúc. Chị Ba leo lên trên một ngọn đồi. Trên đồi có một ngôi miếu gọi là miếu đôi. Trong miếu chỉ toàn giường, có đến 6 chiếc giường nhỏ trải chiếu mới. Bên tường còn có 2 chiếc đòn khiên và 2 chiếc võng. Chị Ba nói với chị đang nhai trầu. Việc chúng mình thấy là xong, còn việc tiêm và băng bó đó là việc của các anh ở huyện. Ở đây thì khi nhức đầu sổ mũi còn có người tiêm kim. Khi ốm đau có giường nằm, mọi việc tiếp đón đồng bào tản cư ở đây thật sẵn sàng và chu đáo. Thầy Lê Hảo vừa tản cư qua sông gần xóm Cây Thị, thầy cho biết rất rõ là giặc mới đến Ái Nghĩa. Ở Ái Nghĩa thì chúng canh súng cối nạ khắp quanh vùng. Thầy bảo anh Bốn Linh bên đó nhắn lại cho chị Ba phải tìm muôn 10 phe dầu nhị thiên trị cảm. Cứ cho tôi và thằng Cụ Lao mang về Hòa Phước đem giao cho bà Hiến. Giặc chưa đến, cần đưa sang ngay. Chị Ba mua bông bỏ vào 2 cái bọc. Ăn sáng xong, tôi và thằng Cù Lao đi Hòa Phước, ra đến bến gặp đò. Như vậy là điềm mai, tôi bước xuống đò ngồi ngay trước mũi. Gió sớm mát rượi, sông Thu Bồn tỏa ra một màu xanh đến cuối trời. Thằng Cù Lao cúi xuống sông khuấy nước. Lúc về tắm một cái cho nó mát. Chợt một tiếng đoàn như sét đánh, thằng Cù Lao bật dậy. Nhiều tiếng nổ dữ dội, những tràng súng máy nghe gần lắm. Tôi hoảng hốt nhảy phóc lên bờ. Thằng Cù Lao kéo tôi lại, nép vào một bụi bối ngồi dòm ra. Bên kia sông thì một cột khói cuộn lên, lại một cuộn khác. Thằng Cù Lao giật thót người. Lửa! Nhà cháy rồi! Lửa! Lửa! Tôi trố mắt nhìn. Sớm trên và sớm giữa của Hòa Phước có nhiều cột khói ùn lên. Một chốc sau thì những tràng điên thanh thưa dần, có tiếng súng bắn từng phát một. Thằng Cù Lao thì thầm. Súng trường của ta đó. Đến trưa thì tiếng súng bên kia sông vẫn chưa im hẳn, khắp sông không có một bóng thuyền. Đò đã trôi đi đâu, ông lái đò cũng biến mất, tôi và thằng Cụ Lao phải quay về xóm cây thị. Một số bà con ở Hòa Phước cũng tản cư qua xóm cây thị. Họ qua sông, đi vài cây số rồi dừng lại. Chị Ba bảo tôi và thằng Cụ Lao đi quanh một vòng xem tản cư qua xóm cây thị. Chúng tôi đi một vòng vào chợ, khi gặp bà con Hòa Phước họ hỏi. Nhà mày bị cháy không cục?
Dạ, cháy rồi.
Nhà tao cũng đốt rồi, chúng đốt hết. Tôi và thằng Cụ Lao bắt chước chú Năm Mùi.
Mất của nhưng người còn là quý lắm, sau này độc lập ta dựng lại cái khác tốt hơn.
Trâu bò đụng đỉnh ngoài đàn đầy vẻ suy nghĩ. Lợn Thu Hình nằm trong giỏ biết thân phận của mình, chị ục ịch khe khẽ. Bọn chăn trâu thì đi tản cư, gặp thằng Cụ Lao reo ầm lên như lâu lắm mới được gặp lại. Đứa nào cũng cho nhau biết những tin tức ở làng, chuyện giặt đốt nhà, chuyện chúng giết trâu. Tôi gặp ông Bốn Rị vừa tản cư sang, tôi hỏi ngay,
nhà ông bị đốt chưa?
Mồ Phật, chúng chưa đốt, sớm mày cháy rụi.
Ông nhăn mặt,
tày đồng lắm, chúng bắt loạn xị loạn xạ. Chúng đốt nhà mày rồi, đốt nhà anh Bốn Linh rồi, mai có ông Bảy, ông không sợ súng, ông xông vào chữa cháy, ông nhảy lên mái nhà, tóc tranh, ông chặt chuối ném lên, ngọn lửa không bắt được, vài nhà chưa cháy.
Ông Bốn sắn quần chì chân.
Tao liều mạng chạy theo ông Bảy, tao đạp vào lửa phỏng chân đây này.
Ông Bốn hổn hển.
Ta tung lựu đạn, chúng nhào lăn, chết nhiều lắm, chúng vào nhà bà Bảy đá, cướp tiền bà rồi.
Tiền của bà chôn dưới đất mà.
Có đứa chỉ điểm, chúng biết hết, bà xông đến giật tiền lại, chúng bắn đoàn, mồ Phật. Bà không chết, tao khen ông Tư Đàm. Ông Tư Đàm áo dài khăn đen cúi chào các quan lớn. Ông khai với giặc, ông có 10 mẫu dâu, có 5 đôi trâu, cộng sản cướp hết. Này có các quan về, thu này ông phải trả. Nhưng ông còn sợ vì cộng sản đông quá. Lính cộng sản có đến 500 thằng và có đủ súng ống. Chúng đào hầm khắp các bờ bụi, hiện nay thì đang núp dưới đó. Thế ông nói sai thì ông xin đưa đầu cho quan lớn chặt. Bọn giặc nghe vậy, nhún nhái, rút lui. Tao khen ông Tư Đàm, ông Tư Đàm giỏi quá, giỏi láo làm giặc sợ rút lui.
Đồng bào nhiều xã ở xa bên kia sông tản cư sang bên này sông, có người thì tôi biết, những người này nổi danh khắp tổng. Trước đây thì họ đi ngựa hoặc đi cán qua làng, họ là những nhà giàu hoặc có chức tước, người bốc thuốc giỏi, đánh quyền giỏi, học giỏi, nói láo giỏi, cũng được nhiều người biết. Trước đây thì khi họ đến Hòa Phước, trẻ con biết được kéo nhau đi xem. Đồng bào bên này kháo nhau, bảo dân bên kia sông có nhiều tiền. Bên kia sông là đất dâu tầm, bán bớ tơ được bó bạc. Họ đi tản cư mang theo bó bạc to tướng. Cũng đồng bào bên này sông kháo nhau bảo dân bên kia sông nghèo sơ nghèo xác. Cũng vì nghề tầm, hễ thua tầm là bán vợ đỡ con, đi tản cư không mang theo được một lon gạo. Có tin đồn là ta vừa bắt được Việt Giang. Mặt mày trông quá dữ tợn, tôi trà trộn với dân tản cư để điều tra tình hình. Nó vào chợ, ta cho người theo dõi, quả nhiên nó là gián điệp. Nó ra hiệu cho máy bay đến bắn, tôi và thằng Cụ Lao len lỏi trong xóm, chợt phát hiện ra được một con sông. Thì ra thì cũng là sông Thu Bồn, con sông đằng xa, vạch ra một nét thẳng tắp. Hòa Phước bên kia sông kéo thành một vệt xanh thẳm trông lạ lạ nhưng nơi nào khác. Thường lệ vào lúc sẩm tối thì địch ở Đà Nẵng đổ một loạt súng, địch ở Giao Thủy cũng nổ một loạt súng. Những chùm pháo sáng từ đồn Giao Thủy bay lên, tỏa những ánh sáng xanh lè rồi phục tắt. Ở tận cuối trời, một đám cháy lóa lên vàng rực. Nhiều đám cháy nổi lên chỗ khác, ngọn lửa cứ sáng đi sáng lại vài lần mới chịu tắt. Có đám cháy gần hơn, làm ửng sáng cả một vùng trời. Tôi nghe như có tiếng thét bay lên cùng ngọn lửa. Theo chị Ba, thằng Cụ Lao được cấp trên nhận xét tốt. Nó thuộc thành phần cố nông. Cha nó từng bị lý trưởng đánh phải bỏ làng ra ở ngoài biển Đông. Đã nung nấu ý chí cách mạng. Nó bơi giỏi, lặn giỏi, chạy giỏi, có cặp mắt tinh, có lỗ tai thính. Tất cả ngõ ngách ở làng nó đều biết hết. Về tôi thì cấp trên nhận xét thì tôi đang còn láu táu, thô lỗ, vụng về. Nhưng qua việc làm vừa rồi thấy có tiến bộ, trong việc đi lấy củi, việc đi xuống Phú Đa, tôi đã nhớ đường và
và khi tập bơi thì tôi không bị uống nước. Đã được thử thách như vậy thì tôi và thằng Cụ Lao sẽ được giữ một việc tiếp tế cho đội tự vệ lúc ở tiền tuyến và lúc ở hậu phương. Tôi hơi sốt ruột. Làm tiếp tế làm chi vậy ba? Bên Hòa Phước đang cần bông, mày và thằng Cụ Lao thì đưa bông tiếp tế. Mày và thằng Cụ Lao thì phải về Hòa Phước, phải mang muối qua, muối dự trữ bên đó bị tan ra nước. Đợi trời tối hãy đi, ban đêm giặt chui hết vào đồn, ta tự do qua lại. Vâng theo lời chị ba, tôi và thằng Cụ Lao phải đi tiếp tế. Ra đến bến đò, trời vừa sẩm tối, trời không một đốm sao. Con đò lướt khe khẽ như đang phân vân phải đi vào một nơi đông đặc, bóng tối. Một cơn gió thổi mạnh, lác đác mưa rơi. Tôi bước xuống đò, hai tay ôm chặt gói bông, cắm đầu đi về phía trước. Bóng tối và mưa đêm núp kín đất trời. Tôi lò dò, bước từng bước một. Thằng Cù Lao bước sát theo sau. Bước được một quãng, tôi bị va vào một cành cây. Tôi sờ soạng biết đó là một hàng cây bả đậu. Tôi tránh sang phải, đi vòng quanh. Đi được một chốc lại bị gai cào. Tôi sờ soạng, đó là những lùm dứa dại. Tôi kéo thằng Cù Lao tránh sang trái. Tránh hết sang trái lại quẹo sang phải. Tất cả những gai gốc bờ bụi hang hốc như dựng lên đủ thứ chướng ngại vật. Bãi dâu trong đêm mưa rất khác với bãi dâu bát ngát khi tôi ngồi trên lưng trâu bỉnh giữa làn gió chiều mát rượi. Tôi và thằng Cù Lao đã đi được một lúc lâu, nhưng cũng chưa phân biệt được đâu là đâu, đâu là sông, đâu là làng nữa. Tôi dừng lại. Chỗ mô đây Cù Lao? Chẳng biết lạc hướng rồi. Thằng Cù Lao khịch mạnh. Đi hết bãi dâu phải gặp triền đất, phải lên dốc, lên khỏi dốc là vào làng. Sao chẳng thấy chi hết, phải tìm chỗ truyền đất đâm ngang bên phải thử coi. Thằng Cù Lao dắt tôi đâm ngang bên phải, đi một chốc chúng tôi pha vào một vách đất. Tôi reo lên. Truyền đất đây nè! Tôi và thằng Cù Lao leo lên truyền, nhưng cũng không nom được truyền đất này nằm đúng nơi nào. Chúng tôi lò dò đi về phía trước, lúc băng qua ruộng, lúc dẫm lên bùn, biết đang đi trên một cánh đồng. Tôi phấp vào một mô đất. Gói bông văng tung, tôi mò quanh đất, chẳng thấy bông đâu. Thằng Cù Lao thì nhớ chị ba có cho nó máy que diêm, nó đang giữ trong túi áo. Chà, may quá, lại có giấy đây này. Một tiếng xoẹt, que diêm bật lửa, tia lửa ốm yếu do dự. Tôi nín thở, đốm lửa bé thơ lớn dần. Thằng Cù Lao rút giấy đặt vào lửa bắt, nhưng ngọn lửa cứ dửng dưng, leo lắc rồi tắt biến. Tôi hỏi, còn nữa không? Có tiếng xé giấy rồi một tiếng soạt rất khẽ, que diêm bật sáng, tia lửa bắt đầu cháy đầy hy vọng. Thằng Cù Lao đưa giấy lên cho lửa liếm. Lửa liếm sang giấy lớn dần, ánh sáng tỏa ra. Tôi cố tìm xung quanh bông rơi chỗ nào, chợt một cơn gió nổi lên, ánh sáng phục tắt, tất cả trở nên kín mịt. Thằng Cù Lao bảo cứ đi về phía trước nhất định sẽ gặp xóm làng. Tôi đứng dậy bước khập khểnh. Chợt có tiếng quát vang dội. Đứng lại! Bắt lấy nó! Tôi hoảng hốt la làng. Tiếng quát to quá. Ai? Gì cho chúng tôi, Cục và Cù Lao đây. Làm gì ở đây? Đi lạc vào đây. Cộng sản rồi, tóm cổ lại, đưa về đồn cho ông lớn. Người tôi nghe lạnh toát. Tôi đã đi lạc vào hang ổ của giặc. Một thằng chộp tay tôi kéo tôi đi. Thằng Cù Lao thì bị lôi theo sau, giặc bắt tôi chui vào những nơi tối mịt, đẩy tôi vào một căn hầm, bên trong thì chỉ một ngọn đèn dầu le lói. Giặc bắt chúng tôi phải ngồi im, bên ngoài thì có tiếng chân chạy, có tiếng hỏi. Thằng Cục, thằng Cù Lao phải không? Nếu không phải là ma quỷ thì đó là giọng nói của chú Năm Mùi. Giọng nói đó tôi nghe quen từ nhỏ, tôi bật dậy. Chú Năm, chú Năm! Chú Năm chạy đến sờ đầu sờ cổ chúng tôi, hỏi đầu đuôi mọi việc. Chú bước ra ngoài, lấy áo quần khô, bắt chúng tôi thay ngay. Tôi hỏi chú Năm đây là đâu, chú đang làm gì. Chú Năm bảo chú đang ở trên đám đất của một làng. Làng đó ở trong một tỉnh, tỉnh đó ở trong một nước Việt Nam. Chú ở đây để đền nợ nước. Những người vừa bắt chúng tôi và thằng Cù Lao là người của ta cả. Tôi và thằng Cù Lao cố ngủ yên, ngày mai phải dậy thật sớm để về Hòa Phước. Tôi và thằng Cù Lao được chú Năm Mùi gọi dậy để về lại Hòa Phước. Trời chưa sáng, chúng tôi theo chú Năm đi về hướng sao mai lấp lánh.
Tôi đoán đêm qua tôi đã đi lạc đến chòm Đa Lý. Chú Năm dặn những việc cần làm khi về lại xóm cây thị. Đi được một quãng thì chú dừng lại chỉ cho chúng tôi cứ đi thẳng về phía trước. Hòa Phước ở ngay trước mặt. Chú Năm quay gót không biết chú về phía nào. Trời sáng dần, Hòa Phước hiện ra trước mặt hoang vu như một nơi nào xa lạ. Ở xóm trên, các lối đi bị xóa mất. Nhìn lâu mới nhận ra được chỗ nhà tôi ở. Nhà dưới của bác Út dính liền với nhà của ông Kiểm Lai. Trước kia, hai nhà có một bờ rào ngăn đôi, rào dậu đều bị hạ. Những nhà còn lại như bị dời sang chỗ khác. Nhà trên của tôi cháy trụi. Nhiều nhà khác cũng bị cháy, tất cả ngổn ngang. Tôi và thằng Cù Lao mò đến nhà bà Hiến dòm vào bên trong. Bà Hiến quấn kính trong chiếu, tôi gọi, bà Hiến ơi! Vẫn im lặng, tôi gọi to hơn, bà Hiến ơi! Cũng vẫn im lặng, tôi vỗ vào chiếu, bà Hiến ơi, ngủ đã dữ, thằng Cục và thằng Cù Lao đây này. Chiếc chiếu bật ra, bà Hiến ngồi dậy nhìn sửng sốt, tôi chộp tay bà, không phải giặt đâu! Bà Hiến giật thóp, chắp tay, hai tay khấn vái, Nam Mô Phật, vong hồn hay cháu đừng về phá bà tội nghiệp. Thằng Cù Lao nghiêng sát vào tay bà, Cù Lao và Cục đây mà. Mô Phật, hồn phải cho khôn, hồn đừng có dại, đừng có về mà phá bà tội nghiệp. Tôi cãi lại, có ai chết đâu. Thằng Cù Lao chết rồi, thằng Cục chết rồi, chú Năm Mùi nói, bà biết rồi, bà Chim Bao thấy chúng về thăm bà. Bà Hiến rên rỉ cố giữ không để bật tiếng khóc. Tôi hơ tay đá chân, hai đứa còn sống sợ sợ đi này. Thằng Cù Lao xổ gói áo quần bị ướt đưa bà Hiến xem. Nếu chết rồi sao có được đồ ướt này, qua sông bị mắc mưa, đêm qua có mưa, nhớ không? Thằng Cù Lao móc túi rút ve dầu nhị thiên của chị ba cho, xoa vào mũi bà Hiến. Người chết làm sao có được dầu này? Bà Hiến chưa hoàn hồn. Có thật là hai cháu đi không? Bà thấy khác quá. Tôi nhìn lại thằng Cù Lao, quá thật nó khác hẳn. Tôi phì cười, quần áo của chú Năm đưa thai đêm qua quá rộng làm nó hóa lạ. Thằng Cù Lao nhìn tôi, nó cũng bật cười. Áo tôi mặc dài quá đầu gối. Thằng Cù Lao vũ cái ống quần áo bị ướt. Tối hôm qua hai đứa bị ướt, chú Năm bắt phải thay quần áo. Chú dặn phải phơi ngay quần áo ướt để mặc về. Áo quần của chú phải gửi lại đây, chú sẽ đến đấy, nghe rõ chưa? Bà Hiến thấy tôi và thằng Cù Lao cười nói thật tự nhiên và tươi tỉnh lại. Bà sờ tay chúng tôi và thấy ấm nhưng tay người sống, đột ngột bà khóc òa. Bà Hiến kể lại là chú Năm cho biết tôi và thằng Cù Lao bị chìm đò, chúng tôi chìm xuống sông, sau đó thì không thấy ngôi lên nữa. Ai hỏi bà cứ nói vậy, cả gia đình tôi cũng chết đường chết xá, không còn ai nữa. Bà chẳng thấy ai về làng cả. Chú Năm Mùi dặn tôi và thằng Cù Lao buổi sớm không được ra khỏi nhà, phải đề phòng giặc đi lùng, có giặc đến phải xuống hầm bí mật. Có bà Hiến hướng dẫn, đợi chiều xế mới ra móc ngô ngoài bãi dâu, lúc đó thì giặc không đi lùng nữa. Đến tối, chúng tôi ra chờ đò về xóm cây thị. Xóm cây thị bên ngoài cũng như tất cả các xóm khác, cũng những cây mít, cây chuối, cây cao, mỗi có buổi sáng sớm con gà trống đứng trên sân rống to không kém con gà trống của anh Bốn Linh lúc trước. Đến nửa buổi thì bọn gà mái nổi tục ta tục tác khoe với khắp làng xóm chúng đã đẻ trứng. Ngoài xóm chỉ vậy, trong xóm lại khác, nhà nào cũng đông, người tản cư về đây không mang trẻ con lợn gà nồi niêu chén bát lỉnh khỉnh như những nơi khác. Có nhà thì tập trung đến 6-7 người, toàn là người lớn. Họ không phơi đồ trắng ra ngoài, không lê la ngoài đường. Một số gặp nhau, ngồi dưới gốc mít bàn bạc. Họ rút trong sắc quyển sổ tay, lấy bút chì ghi chép. Có người thì tản cư đến một hôm, chợt lại đi nơi khác. Có người thì ngủ suốt ngày đến tối lại đi đâu. Anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, đội tự vệ thỉnh thoảng cũng có mặt ở xóm cây thị. Họ về lấy mìn, lấy lựu đạn, về ngủ một giấc rồi lại đi. Tôi gặp ông Bảy Hóa bước lên đò. Ông mặc áo cà sa, cổ treo tràng hạt. Khi vào xóm cây thị thì ông Bảy Hóa chỉ mặc bộ đồ cọc, đeo dao găm, tập quân sự. Không chỉ ông Bảy Hóa, người khác khi về lại bên kia sông đều hóa khác như vậy. Chị Bảy Cọ về Hòa Phước mặc chiếc áo phá, đội chiếc nón sách, chị lấy nước nghệ bôi lên mặt. Người chị xinh đẹp bỗng hóa vàng vọt bụng beo giống đứa ăn mày. Chị ba vờ quát.
Về đây kia xin ăn, đây không có cơm thừa đâu.
Dì Bại còn ngửa chiếc nón rách, còng lưng phang lơ.
Lại bà, thân con đói khổ, con xin miếng cơm thừa.
Xéo, bà sai con hầu ra quất cho coi.
Dì Bại quát mắng.
Tao là Phật Quan Âm đây, tao dễ ăn mày để thử lòng mày. Tao phải bắt mày về chầu âm phủ. Thôi, tao đi đây.
Tôi và thằng cụ Lao đưa chị Bãi ra đến bến đò lúc nhá nhem rồi quay lại. Tôi biết chị Bãi mang theo lựu đạn về Hòa Phước trao lại cho tự vệ. Nhiều việc ập đến, tôi và thằng cụ Lao cũng búi sầm sầm như người lớn. Nhiều việc mới đó tôi đã quen. Tôi tiễn bà Đốc Thụ và chị Tuyết Hạnh lên thuyền tản cư lên Trung Phước. Thuyền chị Tuyết Hạnh lấn sâu Bảy Dâu là tôi đã quên chị. Thằng Sơn Hải thì theo ông nó lên nguồn, sau đó thì có người bảo hai ông cháu nó đã xuống biển. Có một điều chắc chắn là đội tự vệ Hòa Phước ăn mắm của ông Biện Thành, mắm đến sớm cây thị, bằng đường nào tôi không biết. Thỉnh thoảng thì có người gánh mắm gánh bún để đến sớm cây thị để đổi khoai, nhưng khi mở bâu lại thấy lựu đạn với chồng sắt. Các thứ đó được chị Ba cất giấu giữ rất kín đáo, thỉnh thoảng thì có người về nhận. Nhiều người ở tận ngoài Túy Loan cũng biết tìm đến sớm cây thị. Họ hỏi chị Ba như người quen biết, có một sợi dây bí mật nối tất cả lại. Có đến 10 chị ở khắp nơi cũng tìm đến sớm cây thị. Họ về dự lớp cứu thương và bất ngờ quá cả chị Tuyết Hành cũng về dự. Chị biết trước về sớm cây thị sẽ được tôi và thằng Cù Lao gặp lại chị Tuyết Hành thật là thích. Không phải chị đi dự lớp mà chị về để mở lớp huấn luyện. Hoài quá, chị đã học lớp cứu thương, nay về dạy lại. Lớp sẽ mở ở chỗ miếu đôi trên gò. Chị cho biết ông đốc thụ cũng sẽ tạt qua sớm cây thị để dự lễ bế giảng lớp huấn luyện. Tôi và thằng Cù Lao cũng muốn xin học lớp cứu thương vì cứu thương cũng oai bằng kỹ sư, bác sĩ, v.v. Ở chị Tuyết Hạnh thì cũng có cái sẵn sàng càng nhiều hơn trước. Chị sẵn sàng vừa dạy vừa nấu cơm, sẵn sàng vừa trồng sắn với chị Ba trong núi, sẵn sàng tiếp tế cho chúng tôi nghe những chuyện tướng cướp giật gân. Chú Năm Mùi nói, con gái bác sĩ mà giỏi quá. Tình hình trở lại yên tĩnh, một vài gia đình đã hồi cư, giặc thường cố thủ trong đồn, tề nguyện chúng chưa đạt được. Mẹ tôi chị Bốn Linh, thím Năm Mùi, rất muốn về. Chị Bốn Linh thì nói giặc bắt thì mình cứ khai, chồng tôi đi làm việc minh, tôi níu lại sao được. Chúng hỏi chồng mình đi đâu, mình nói, ông ấy chết bờ chết bụi đâu rồi, mấy lâu không thấy. Tôi và thằng Cụ Lao tự do trở về vì chúng tôi chỉ là bọn con nít. Ngày mai thì mẹ tôi sẽ về, tôi và thằng Cụ Lao thì phải về trước ở tạm nhà ông Bảy Hóa trong chùa. Gạo mắm cứ về sớm cây thị mà lấy, chúng tôi về trước để kịp tỉa ngô, ban đêm sẽ cho chú Năm Mùi hoặc chị Ba về dọn đất. Tôi và thằng Cụ Lao mang gạo muối nồi niêu về Hòa Phước, vào chùa ở với ông Bảy Hóa. Nhưng tôi và thằng Cụ Lao muốn xây dựng một lâu đài để ở và nghỉ ngơi cho sướng. Chúng tôi nhặt hai tấm vách đặt dựa vào nhau thành hai mái nhà chắn cân cột, hai cái vách chụm lại, thế là cột cho kèo, cho tường, cho tất cả các loại cửa. Thằng Cù Lao thì cắt mo cau lợp lên đốc. Chúng tôi thì thỉnh thoảng trốn khỏi chùa, chui vào ngự trong cái lâu đài vừa xây dựng. Nhiều gia đình hồi cư, làng xóm vắng vẻ khi vắng người, loài vật tự do sinh nở, ao đìa không bị mò phét, tôm cá sinh sôi. Bọn cá quả dắt con dắt cháu bơi lội nhẫn nhơ. Tôi và thằng Cù Lao bắt chước người lớn, chọn một tấm phên tre buộc túm lại một đầu, lấy cành tre nhét vào bên trong, tất cả đem dìm xuống ao. Sau ngày lại kéo lên bắt được khối tôm cá, chuột cũng rất nhiều. Lúc sớm làng còn đông đúc thì tiếng cười, tiếng quát, tiếng chó sủa làm chúng hoảng sợ, suốt ngày phải lo chui rút. Nay được thoải mái, chúng chiếm cả bờ bụi qua lại ngang nhiên, nhất là chuột đồng, ngô khoai bỏ vải ngoài đồng, nuôi chúng béo nút. Chúng tôi đốt đuốc nhét vào hang, chuột phóng ra, thằng Cù Lao chập cổ, chặt đầu, mổ bụng, đem ướp với muối và nghệ đốt lửa lên nướng. Thịt nhái bén ngon thật, nhái nép dưới hòn đất. Tôi lật đất lên, chúng nhảy loạn xị. Chúng tôi thì bắt bỏ vỏ mang về nhà, cũng là món nướng, rau má, rau dền nhiều vô số kể. Trời Hòa Phước quả là một kho lương thực vô tận. Tôi và thằng Cù Lao cứ tự cấp tự túc, chẳng cần phải nồi niêu mâm bát gì cả. Ăn xong thì chúng tôi ra con sông Thu Bồn uống nước. Uống xong thì lại chạy quanh về nhà. Chúng tôi lo cho một chiếc cáng thương binh để đến đợi. Ngoài việc tiếp tế thì tôi và thằng Cụ Lao còn giúp ông Bảy Hóa đưa đường cho cáng thương binh đi từ chùa đến bến đò Hòa Phước. Bà Hiến chạy gọi mọi người phải mau mau thức dậy vì giặc đang đổ xuống ở bến Hòa Phước. Chúng theo đường sông kéo vào đồn giao thủy xuống. Nếu giặc vào làng, sớm trên sẽ có kế hoạch di chuyển về phía chòm Đa Lý. Ông Bốn Rị thì chạy lên sớm trên cho biết lính quốc gia có đến 100 thằng. Chúng đốt cây cối ở sớm giữa, xài phá đình làng. Chúng đập hết, phá hết, quên gạch đem đổ thành đống. Nhiều người sớm dưới bị chúng ký súng bắt đi phu. Một số thì tản vào trong đồng, sớm dưới tan hoang, sớm trên, sớm giữa cũng tán loạn. Ở sớm giữa thì ngay chỗ dốc đi xuống bến đò, một cái gì như một ngôi mộ từ dưới đất dần dần nhô lên. Chỉ 7 ngày sau thì nó vượt lên trên những nhà quanh sớm, giống như một con quái vật từ dưới âm phủ nhô lên. Nó có nhiều mòm, mòm le ra, răng lởm chởm mọc quanh đầu, ai cũng tránh xa vì thấy ghê rợn. Từ sớm đến tối, con quái vật đứng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng thì nó khạc ra một tràng tiếng nổ, dân Hòa Phước gọi nó là cái lô cốt. Có người gọi là bót giặc, vì từ khi kia bên kia sông ấy, thấy có nó thì càng soi mói càng hung tợn quái gở. Địch xây lô cốt ở ngay bến đò Hòa Phước làm cho mọi khó khăn chồng chất, đò không thể đưa, cán tải thương không có cách gì để qua sông được. Mọi liên lạc giữa Hòa Phước với xóm Cây Thị bị cắt đứt. Đò Hòa Phước là cửa ngõ vào ra giữa vùng ta và vùng địch. Địch hiểu điều đó, chúng đã bắt con đường huyết mạch. Cán tải thương phải đi ngã qua con đò khác. Trạm nhận cán phải đặt nơi khác. Tôi và thằng Cụ Lao thì không còn giúp việc dẫn đường cho cán thương binh nữa. Anh Bốn Linh và chú Năm Mùi giao cho tôi và thằng Cụ Lao một công tác mới. Công việc sắp đến không phải làm nhiều mà phải nghe nhiều. Tay luôn phải vểnh thật cao, đón mọi tiếng động, phải chú ý đến các tiếng mỏ. Anh Bốn Linh nói cặn kẽ. Phải nhớ thật đúng, chỉ có 3 tiếng mỏ như thế này này. Cốc, cốc, cốc. Gần một tí, lại nghe 3 tiếng. Cốc, cốc, cốc. Tiếng mỏ vang từ cuối thôn giao thủy, ai đánh không cần biết làm gì. Khi hai đứa đã nghe rõ và đếm đủ 3 tiếng thì thằng Cù Lao phải tức tốc chạy ra sông, giả vờ tắm để cắm một cây sào tre xuống nước. Cây sào đó phải nhô lên mặt nước khoảng một sải tay, giống như cây nò của dân chài lưới cắm dưới sông để bắt cá. Tôi hỏi, cắm cây nò để làm chi anh Bốn? Anh Bốn nói rất chậm. Đò giang không qua lại được, liên lạc bị cắt đứt, nhưng ta đã có cây nò làm dấu cho người của ta ở bên kia sông biết rõ động tĩnh của giặc. Cái nò dựng lên, tức là giặc đang lùng sục, tình hình đang báo động, chưa thể về được. Khi hết lùng sục thì giặc về lại đồn. Lúc đó thì hai đứa sẽ nghe 2 tiếng mỏ, chỉ có 2 tiếng mỏ, cốc cốc. Lúc đó thì thằng Cù Lao lại chạy ra sông rút cây nò. Cây nò đã rút, tức là tình hình đã yên, người và ta có thể về được. Anh Bốn Linh giao cho thằng Cù Lao một cây sào tre mức nhọn, dài khoảng 3 sải dùng để làm cây nò. Anh Bốn Linh dặn rõ khi cắm cây sào, đó là một nơi khuất lô cốt của Hòa Phước, kín đáo, nhưng người ngồi nép bên kia sông nhìn thấy được. Tôi và thằng Cù Lao thì bất kỳ đang làm gì, khi nghe tiếng mỏ phải chạy cắm nò, rút nò, đúng vào như hiệu lệnh. Tôi và thằng Cù Lao rất thú vị, cắm nò, rút nò là cơ hội chạy ngập lặng ngoài sông. Khi nghe tiếng mỏ, thằng Cù Lao vụt chạy trước. Ra đến sông thì nó moi cây sào nhét dưới cát, nhảy xuống sông giả vờ tắm để dựng nò. Dựng xong thì nó nhìn sang bên kia sông như vừa dựng xong một cây đèn chiếu. Ông Bảy Hóa có một người cháu gọi bằng chú ruột, bấy lâu đi làm ăn xa, nay có dịp về thăm ông ở chùa Hòa Phước. Người cháu đó tên là chú Tám. Chú Tám về thăm ông Bảy chỉ mặc bộ đồ cọc bằng vải thô, đội chiếc nón cũ đi chân đất. Chú Tám không phải dân thầy, tay chân không mượt mà và trắng trẻo. Chú giúp ông Bảy cuốc vườn trồng khoai, về Hòa Phước được vài hôm bà con trong xóm ai cũng mến. Đi ngang qua nhà bà Hiến thấy có tấm phên bị đứt, chú Tám bước đến buộc lại. Ông Bốn Rị che nơi ở tạm, chú Tám chẻ tre, đang phên che giúp.
Chú làm từ sớm đến tối những công việc nhà mình. Chú Tám có lời nói dễ nghe. Ai đáng vai cô bác khi chuyện trò với chú đều dùng chữ thưa chữ dạ. Nếp ăn ở của chú Tám làm ai ai cũng mến. Hôm mới về chùa gặp tôi, chú bảo: "Này cục, mặc cái áo trái kia kìa, mặc vậy coi chưa đẹp." Tôi không hiểu vì sao mà chú Tám vừa đến đã biết tên tôi. Chú bảo vừa đến chùa đã nghe nhiều người khen tôi bơi lội vào lội khá, gánh củi vào lội giỏi. Chú Tám biết tôi có nhiều tiến bộ, tôi đã bỏ thói vật lộn, trêu chó, biết chăm chỉ học hành, đã có lúc được thăng làm thầy dạy học. Đối với thằng Cù Lao thì chú Tám không chỉ biết nhiều về việc hiện nay mà còn biết những việc đâu đâu. Cha nó xưa kia bị ai đánh, bỏ làng đi đâu, sinh nó nơi nào. Thằng Cù Lao rất ngạc nhiên, chú Tám giảng giải: "Mỗi khi ta làm một việc gì đều được ghi lại trên mặt, trên mắt, trên mũi, trên má. Một ý nghĩ nhỏ nhất cũng có thể để lại dấu vết trên trán." Hiện nay thì có sách vở dạy cách đọc những dấu vết đó. Chú Tám lúc đi làm ăn ở Sài Gòn, mai gặp được ông thầy, ông truyền cho chú cách đọc. Tôi hỏi: "Chú làm được như thầy bói không? Thầy bói gieo quẻ biết hết, hậu vận giàu nghèo, mấy con mấy vợ đều biết hết trước đó." Chú Tám quả quyết: "Không học bói cũng biết được cái trước và cái hiện nay, biết được cái sau này nữa." Chú Tám bảo thằng Cù Lao xè hai bàn tay chìa đầu chìa cổ chú xem. Xem xong thì chú Tám kết luận: "Thằng Cù Lao sau này sung sướng nhưng không giàu, chỉ có một vợ. Vợ mất đi, Cù Lao vô cùng thương nhớ, nên cứ ở vậy suốt đời." Tôi chìa đầu chìa tay hỏi: "Còn tôi?" Chú Tám bắt tôi cười, bắt tôi giả vờ khóc, bắt tôi bước tới bước lui, ngồi xuống đứng lên, chìa trán cho chú xem. Chú nói: "Sau này hàng cục được ăn rất là ngon, mặc rất là sang, ở nhà rất rộng, có vợ đẹp. Nhưng tại sao không sướng?" Chú rất thích trò chuyện với thằng Cù Lao, hỏi nó lắm chuyện tỉ mỉ. Có khi nào nó gặp bọn lính ở Lô Cót Hòa Phước không? Mấy đứa là Tây, mấy đứa là người mình. Chúng cầm súng gì, đội mũ gì, mặc áo gì? Chỉ một khẩu súng chú cũng hỏi hình thù dài ngắn to nhỏ ra sao. Thằng Cù Lao hỏi: "Biết những thứ đó để làm chi chú?" "Để mà tránh. Cái gì còn mù mờ mà không tránh được? Ma quỷ dễ trà trộn với người là vì cứ mù mờ, dễ lầm lẫn, khó tránh." Chú Tám còn biết được trên cây sung ở đầu làng có một cái hốc lớn. Chú ra chỗ cây sung tìm hiểu về cái hốc. Anh Bốn đã dặn tôi và thằng Cù Lao giúp chú làm mọi việc. Thằng Cù Lao mách chú Tám: "Phải có cọc sắt. Trước đây thì chú Năm Mùi lấy một cọc sắt đem đóng vào thành những nấc thang. Làm vậy thì chú Năm leo lên được cái chỗ chót vót đó." "Khó lắm." "Sao?" "Đóng cọc sẽ làm ồn, có một cái khó, đóng xong là phải giữ nguyên cọc trên cây để còn leo xuống, như vậy thì mọi người biết hết." Chú Tám còn hỏi thằng Cù Lao rất tỉ mỉ cách gỡ tổ yến ngoài Cù Lao Chàm, vách đá thế nào, hốc núi ra sao, cách cầm dây, cách vứt cọc, cách đứng, cách leo lên chỗ tổ yến. Chú Tám dòm dòm ngó ngó trên cây sung, chú lắc đầu: "Cách gỡ tổ yến cũng không dùng được, dây vứt lên phải vướng nhiều cành, nhưng không chịu thua, thế nào chú cháu ta cũng lên ngồi chơi cái chỗ đó, cái hốc đó để mà hóng mát." Chú Tám bảo tôi đi tìm một lưỡi sữa, tôi tìm cho chú được một lưỡi mát. Chú đi hạ tre, chẻ thành lạc, tước mỏng, bện thành một đàn dây dài, rất chắc. Chú chặt tre thành một cây sào dài, chú Tám đã tìm được cách leo lên cái hốc trên cây sung, phải leo lên 3 đợt. Trước tiên thì phải buộc dây vào đầu sào. Chú Tám dựng sào lên, dùng sào móc quanh vào cái cành thấp nhất. Móc xong thì chú Tám níu dây leo lên. Khi đã leo lên ngồi vững vàng trên cành cây, thì chú Tám lại dùng sào móc dây vào cành cây bên trên. Rốt cuộc thì chú đã thành công. Chú đã ngồi trong cái hốc. Chú giơ tay báo hiệu chiến thắng. Khi leo xuống chẳng cần phải sào. Chú Tám bảo tôi: "Đứng dưới cứ việc vác sào về cất." Chú Tám cho thằng Cù Lao đã tìm ra được một cái hốc và cách leo. Chú chỉ tìm ra móc dây thôi. Công việc của tôi mới thật là quan trọng, vì tôi vác sào, vì không có đứa vác sào thì không thể leo lên chỗ cái hốc. Chùa Hòa Phước lại được đón thêm một vị cao tăng ở chùa Non Nước đến thăm.
Pháp danh của ngài là Kiết Ma Hòa Thượng. Hòa Thượng Kiết Ma còn trẻ nhưng đã tu thành đắc đạo, lên đến chức Hòa Thượng. Tất cả các ngài đều toát ra sự khổ hạnh của một vị chân tu. Nước da màu xanh xao nhợt nhạt như người bị đói lâu năm. Đôi mắt ngài tóp lại, xương mặt ngài nhô lên, xương quai hàm bảnh ra, cặp mắt ngài lim dim như đang nhìn về cõi nát bàn xa xăm của Phật. Hai bàn tay của ngài xương xẩu, tường phòng trước rốn, gặp ai cũng vái Nam Mô Phật. Ở ngài thì có một cái khiến tôi và thằng Cù Lao vô cùng trọng nể, đó là cái đầu của ngài. Nó trọc lóc, bóng loáng như cái đầu chài. Muốn có được một cái đầu như vậy thì hòa thượng phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. Ít nhất là hàng tháng ngài phải đưa đầu chịu một hình phạt ghê gớm, đó là cạo trọc. Thằng Cù Lao nói nhỏ vào tay tôi, thôi chẳng lên nát bàn, cạo trọc đầu, đau quá. Hòa thượng chỉ biết trường trai, nghĩa là chỉ ăn được hoa quả với năm loại ngũ cốc, không thể ăn thịt. Không biết tôi và thằng Cù Lao đã ăn chuột đồng và nhái bén. Hòa thượng thở dài, Nam Mô A Di Đà Phật, xin chớ để chúng sinh qua lại ngoài đồng rồi có tên bay đạn lạc. Hòa thượng gặp người đến lễ bái thường nói những lời lẽ huyền vi của Phật tổ. Đối với ngài, tất cả những gì thấy chung quanh cũng đều là hư, nghĩa là không có. Ngài thuyết cho ông Kiểm Lai hiểu là cái lô cốt ta thấy, có tiếng nổ ta nghe, chẳng qua là do cái tâm ta tạo ra, giống như cái bóng trong gương soi. Lấy gương đi thì bóng không còn nữa, vì vậy không nên quá sợ. Ông Kiểm Lai nghe hòa thượng thuyết lý, khóe mắt và lỗ mũi bỗng đầy nếp nhăn, vòng tay thưa, bạch hòa thượng, đi qua lô cốt có nổ đoàn, tôi nổi da gà, lạnh toát xương sống. Tôi và thằng Cù Lao cho hòa thượng nói rất đúng, cái lô cốt thực ra không có, nhất là khi có cơn mưa, cái lô cốt biến mất. Đối với bà Bãi Đá, ngài vạch rõ cái hòm tiền thực ra không có. Ta cứ tiếc cái hòm tiền cũng vì ta tưởng nó là ông chủ, tưởng nó có mà thôi. Bà Bãi nghe thông lẽ huyền vi của hòa thượng vì đã quá rõ tiền bà có đó rồi không đó. Ngài đếm tràng hạt đi qua làng, vừa đi vừa niệm Phật. Ngài đi lạc vào một chỗ hàng rào vây quanh lô cốt, bị lính giương súng. A Lê Hấp, thằng thầy tu kia, cút mau. Nói xong thì nó nện cho thầy một đá. Hòa thượng xem việc đó như ảo, không hề xảy ra. Tuy hòa thượng phải đi cà nhắc, theo ông Bảy Hóa thì hòa thượng Kiết Ma đã đắc đạo vì ngài đã tu nhiều kiếp. Ngài đã hóa thân, có kiếp làm con ếch, có kiếp làm con chim, có kiếp làm con voi trắng. Sau đó thì hóa kiếp làm thầy bốc thuốc, cứu được hàng trăm nhân mạng. Cuối cùng thì được đầu thai làm vị hòa thượng. Khi đã lên được chức hòa thượng thì người tu hành không còn ở bến mê mà đã đi đến bến giác. Lúc đầu thì tôi tưởng cái bến mê hay bến giác ở đâu ngoài biển hay ngoài sông. Sau khi hòa thượng cắt nghĩa cho tôi thấy hiểu biết rõ, đến bến mê và là còn bến mê muội, còn chủ quan ngu ngốc ở bến giác có nghĩa là đã hiểu được mọi sự, cái gì cũng biết. Hòa thượng biết được nhiều việc cũng là vì đã ở bến giác. Việc đó có thật. Vừa đến phản cảnh chùa, ngài đã biết trước kia thằng Cù Lao tên là Biển, nó vì nó sinh sống ở ngoài biển. Tên Biển đổi thành Cù Lao. Thằng Cù Lao chưa có biết đến cái bến giác nhưng cũng đã rời khỏi bến mê. Vì nó có học ở Đà Nẵng, được dự thính một lớp huấn luyện. Sau đó thì nó được gặp bọn lính Tưởng Giới Thạch, bọn Lê Dương, biết rõ bọn này rất dữ tợn. Có nhiều tối thì hòa thượng biến mất, hòa thượng thú thật đã đi rong chơi, không phải rong chơi ở Hòa Phước mà ngài đã phiêu diêu nơi khỏi trần tục. Hòa thượng có phép lạ, biết đẳng phân, giá võ. Chỉ một đêm ngài có thể đi vòng từ đông sang tây, đi vòng quanh quả đất, đi nhanh hơn gió. Thằng Cù Lao học được cách xưng hô đối với một vị hòa thượng, nó vòng tay thưa, bạch hòa thượng, kiếp trước của hòa thượng là con ếch, sau đó là con voi, làm sao biết được? Hòa thượng nhìn ra xa, khi đã đến bến giác thì có thể thấy được các kiếp trước của mình. Nguyên kiếp trước của Bần Tăng là một nhà giàu đi làm quan. Sau đó thì Bần Tăng có tất cả, thứ gì cũng nhiều, tiền bạc ruộng nương danh vọng tớ thầy, nhưng Bần Tăng thiếu một cái. Cái đó lại rất quan trọng, đó là cái hiểu được cái nỗi đau khổ của chúng sinh. Lòng dạ của Bần Tăng dần cứng dần. Thấy vậy, Phật Tổ hỏi, lòng dạ của người sắp hóa đá, ta phải cho người đầu thai làm con ếch. Bần Tăng đã làm một con ếch, khủng khiếp quá, vì không quần áo, Bần Tăng đã cảm nhận được cái rét của mùa đông, vì ở trong một cái hang, Bần Tăng hiểu được cái ngột ngạt của bóng tối. Bần Tăng đã qua cầu, hiểu được thế nào là đói, là rét, là sợ sệt, là cô đơn. Dần dần thì hiểu ra được cái ý nghĩa của cuộc sống, đó là thấu hiểu được mọi nỗi đau của chúng sinh và ra sức làm giảm nỗi đau đó. Hòa thượng mắt lim dim ngồi im một lúc thở ra. Sau kiếp làm ếch, Bần Tăng được đầu thai làm con voi trắng. Bần Tăng đã sống trong một đàn voi có đến 7.000 thớt voi. Voi đầu đàn có 7 nhà. Một hôm thì 7.000 thớt voi phải đi qua một con đường hẻm. Đó là một con đường độc đạo. Một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Ngay giữa đàn hẻm có một tổ chim con. Theo lệnh của voi đầu đàn, tất cả phải đi vòng vào một con đường khác. Đàn voi phải mất 10 năm mới vượt hết con đường vòng đó. Chỉ mình thằng voi 6.999 không tuân lệnh theo lệnh của voi đầu đàn. Nó đã giẫm chết chú chim con. Thằng voi đó sau phải đầu thai làm quỷ sứ. Quỷ sứ sinh ra con cháu. Đó là bọn xâm lược. Hòa thượng thăm cảnh chùa Hòa Phước được 4 hôm thì chú Tám lại quay về. Chú Tám hiện ra trước cửa chùa vào lúc nhá nhem. Theo sau có một người lạ mặt. Hai người bước vào liền đóng chốt cửa. Hòa thượng đứng dậy ra đón ba người như đã quen biết nhau từ trước. Chú Tám trải chiếu trên nền gạch bên gian trái, ba người yên lặng nằm nghỉ. Ban đêm thì tôi và thằng Cù Lao ngủ trong chùa. Chúng tôi trải chiếu trên nền gạch, nằm dồn về một góc bên gian trái. Tiếng tụng kinh của ông Bảy Hóa đều đều nghe buồn thiêu. Ngọn đèn dầu lù mù trên bàn thờ rải chung quanh những bóp chập choạng. Bộ ma quỷ trên tranh thập điện Diêm Vương như sóng dậy cứ thập thò. Mờ mờ bóng một chú ếch hiện ra to bằng chiếc chum ngồi chầm hõm, căng mòm rộng hoác. Tôi giật mình, bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra tôi vừa nằm mơ, quanh chùa lặng im, im cả một làn gió nhẹ. Chân tôi bị chuột cắn nghe đau nhói. Có tiếng ai đang khẩn vái trước bàn thờ. Tiếng rất khẽ, chợt tôi nghe rõ. Cặp gà trống tiếng chỉ huy lô cốt, cửu can. Tiếng thì thầm lại chìm xuống, chợt nổi lên mấy tiếng loáng thoáng. Tên là Nguyễn Văn Cục, ở xóm trên. Tôi giật thót, có người đã gọi tên tôi, tay tôi phút chốc đã vểnh cao, chỏ về phía trước, như có tiếng nói, hứng được tất cả các tiếng động nhỏ. Cái lô cốt, vào bên trong, rõ được. Tôi biết đó là tiếng của vị hòa thượng. Một chốc sau thì có tiếng thì thầm không phân biệt được tiếng của ai. Lý trưởng là cửu can, thuyết phục nó. Chợt tiếng của hòa thượng kiết ma như vui lên. Cặp gà trống thiến dân bọn lô cốt, nhờ cửu can đưa vào, ta đi theo, phải cho nó gà trống thiến. Tiếng cười khe khẽ. Bộ Phật gì rơi đánh đớp trên bàn thờ, tất cả trở lại im lặng. Tiếng chú Tám hỏi. Địa bàn có chưa? Đủ rồi, gọn. Có tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân đi mờ dần trong đêm tối. Sáng hôm sau thì chú Tám và người lạ mặt đi đâu mất. Hòa thượng kiết ma còn lại ở chùa. Tôi nhìn hòa thượng thấy như có một cái gì khác trước, vì trước kia hòa thượng luôn luôn dạy bảo tôi và thằng Cù Lao không nên bắt chuột, không nên giết hại cả một con kiến. Hòa thượng cũng không ngớt khuyên bảo mọi người chỉ nên ăn dưa với muối. Nay giữa khuya lại bằng việc mua gà trống thiến và phải cho ăn gà. Buổi sớm thì hòa thượng đến dạo chơi ở chỗ cây sung. Tới đến thì tôi thấy hòa thượng bước ra bước trước cửa chùa rồi tan biến trong khỏi hư vô mù mịt. Khắp làng xóm cũng chẳng còn những ngọn lửa bếp reo vui hoặc những ngọn đuốc múa lửa.
Chưa mờ sáng, chú Tám lại quay lại chùa. Chú khịch khục khịch, thở to, còi bộ mệt nhọc như vừa cuốc đất. Chú vừa nằm xuống thì chợt đâu anh Bốn Linh lại đi tạt vào chùa. Vừa đi vừa nghĩ, nhìn thấy tôi, anh liền bảo tôi và thằng Cù Lao phải dậy thật sớm, theo dõi thật kỹ tiếng mỏ đánh để chạy cắm nò và rút nò. Tôi cũng rất ngạc nhiên là anh Bốn Linh như đã quen thân với chú Tám đâu từ trước. Anh bạn rất thoải mái về chuyện của ông Cửu Cang được giặc đưa đi làm lý trưởng trước đây. Anh kể rõ cho chú Tám biết là vừa rồi ông Cửu Cang có nói với đồng bào, nói với ta như thế này. Ông Một ở Lô Cốt bắt tôi đi tìm gà. Tôi biết chắc là thịt xào nấu ở đây là thịt chuột. Ở đây thì không có vịt gà. Bà con có vịt gà không mách cho ông một miếng đâu. Bà con muốn nuôi thì nuôi gì thì cứ việc nuôi. Còn việc kê khai dân số bà con chết đường chết xá tôi biết chi mà khai. Ông Một hỏi chi? Tôi nói không biết. Tôi cam đoan như vậy. Xin bà con cho tôi ở yên. Nói xong thì anh Bốn chú Tám cùng cười. Anh Bốn vội vã đứng dậy để đi nơi khác. Trời vừa tảng sáng. Mới tinh mơ đã có tiếng mõ báo động. Nghe rõ ba tiếng cốc 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 to hơn mọi hôm. Thằng Cù Lao thì vụt chạy ra sông cắm cây nò. Trong chùa thì ông Bảy Hóa chú Tám đã thức giấc. Sau mấy chùa, ngôi sao mai chưa nhạt hẳn. Tôi định phóng theo thằng Cù Lao, đột ngột một tiếng véo vút qua đầu. Tiếp theo đó là một tiếng nổ dữ dội. Hoa phước như bị xé tan, gió táp vào mặt. Cấp chùa rung lên, lại một tiếng nổ khác rất đanh. Mái chùa như bị sốc, một hòn ngói vỡ lăn long lóc. Tôi hoảng quá, chỉ kịp chui trước ngách cửa. Một cột khói đùng lên ngay giữa đường làng, pháo các nơi câu về Hòa Phước. Những loạt súng máy tầng tầng, tiếng cắt bọp nổi lên ngoài bãi dâu. Các tiếng súng lẫn vào nhau, gầm rít hỗn loạn. Ông Bảy hét to, giặc tới kia kìa. Ông chỉ về phía bãi dâu, một toán lính lô nhô đang trèo lên dốc bãi. Chú Tám bước đến, nhanh nhẹn chui dưới bàn thờ bên phải. Chú hất nhanh đồ đạc để trên bàn thờ, đẩy chiếc mâm đồng ra được một bên. Dở cái nắp gỗ, một cái hầm hiện ra, chú Tám thu người nhảy xòm xuống. Ông Bảy chạy đến đẩy nắp hầm lại, đặt chiếc mâm đồng lên trên. Đặt mọi đồ vật nguyên vẹn lại chỗ cũ, ông gọi tôi. Tắp hương lên các bàn thờ. Ông lấy áo cà sa khoác vào, đội chiếc mũ ni, đến ngồi trước bàn thờ gõ chuông tụng niệm. Ông Bảy ra dấu bảo tôi bước đến, nói xoắn vào tay tôi. Nó nói gì cũng bảo là không biết nghe chưa, cha mày bảo vậy đó. Các loại súng đang gào thét chợt im lặng, bên ngoài có tiếng xì xào, tiếng quát, tiếng súng, một tiếng nổ to trước cửa chùa. Cửa chùa ngã sập. Một bọn quỷ sứ xè nanh xòe vuốt ập vào chùa. Tài cầm súng chĩa về phía trước, chúng nhòm ngó đi qua đi lại. Ông Bảy vẫn ngồi im tụng niệm. Một đứa gầm lên, có việc mình ở đây không? Ông Bảy đứng lên, thưa, già chỉ biết niệm Phật, không biết việc mình là ai cả. Một thằng chĩa súng, có việc mình không? Ông Bảy vẫn bình tĩnh, không có. Tất cả ầm ầm kéo ra dồn lại trước cửa chùa, có tiếng hò hét bên ngoài, chúng lại kéo vào. Ông lớn ra lệnh là phải sụt cho kỹ, việc minh hay núp trong chùa. Một thằng rút lưỡi lê thọc vào các xó tường. Nó cúi xuống trước bàn thờ bên phải, hất chiếc mâm đồng. Một chiếc mâm gỗ lồi ra, nó đâm mạnh lưỡi lê vào chiếc mâm gỗ. Chiếc mâm gỗ muốn bật, nó hất lên. Chiếc mâm gỗ bật lên lại rơi xuống chỗ cũ. Tim tôi như ngừng lại. Chú Tám vừa chui dưới chiếc hầm đó. Nó thét vào mặt ông Bảy. Có hầm bí mật không? Không có. Tìm ra việc mình là tao bắn chết. Nó sụt một lúc, lại thét to. Chẳng có cái mốc gì cả. Tôi thở phào. Chúng hú hí gọi nhau bước ra ngoài vườn chùa. Tiếng dài đinh xa dần, tiếng tụng kinh của ông Bảy và tiếng chuông chùa cứ vang lên đều đều trong sáng sớm lẫn vào tiếng súng nổ. Giặc chia thành ba toán quét Hòa Phước và mấy thôn lân cận. Một toán thì từ trên xuống đi dọc mé sông Thu Bồn đâm thẳng vào Hòa Phước,
Một toán thì từ đường cái quan thọc ra. Toán thứ ba thì từ phía bắc thọc vào. Toán này đi đến chòm Đa Lý bị du kích ta ném lựu đạn chết 3 đứa. Ở Hòa Phước thì chúng chĩa súng bắn 7 người. Thằng cù lao chạy cắm cây nò về chưa đến chùa đã giặc đã tràn đến. Bí quá, nó chạy dọc bờ bụi đến nép trong cây sung. Ở các thôn khác thì giặc bắt 11 người. Tất cả đều bị tập trung ở cuối con đường cái vào đồn giao thủy. Chúng bắt mỗi người đào một cái hố, đào xong thì chúng xếp thành một hàng dọc. 10 phát súng nổ, cứ mỗi phát súng là một người ngã gục. Còn lại người thứ 18, đó là ông Kiểm Lại. Chúng chừa lại, bắn xong, thằng chỉ huy sai chặt 17 cái đầu cho cắm lên 17 cây cọc, đóng thành hàng dọc trên con đường cái. Làm xong việc đó thì giặc đuổi ông Kiểm Lại về, với dụng ý để ông nói lại cho mọi người biết cách trừng phạt của chúng.